sanh. Hóa sanh là những loài biến hóa mà sanh ra. Như những loài bướm nó trong đó nó biến hóa sanh ra. Những loài linh mị biến hóa sanh ra. Thì cái hóa sanh này không phải là hóa sanh trong tam giới đâu. Mà tâm chúng ta hiển hiện, tự nhiên thấy mình ở trong cái hoa sen, tự nhiên thấy mình thân mình cao lớn, tự nhiên mình thấy mình như như hàng Bồ Tát. Chứ không phải từ một đứa nhỏ sanh ra ở trong hoa sen, từ từ nó lớn lớn lớn, nó lớn ra trong đó rồi nó thành thanh niên, thiếu niên, rồi thành trưởng lão, thành Bồ Tát. Không phải, mà ngay khi đó thân của chúng ta đầy đủ 32 tướng tốt, 80 tùy hình, đầy đủ vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Đây tiện ư thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Cho nên không biết dùng cái danh từ gì để mà diễn tả sự sanh của chúng ta, tạm mượn danh từ thế gian hóa sanh để mà dùng. Bây giờ quý vị lấy danh từ gì nói sanh ở Tây Phương Cực Lạc Quốc? Mình không có cảnh giới đó làm sao mà có danh từ. Cho nên mượn tạm cái danh từ hóa sanh ở cõi này để diễn tả cho chúng ta tự nhiên hoa sanh, hoa sen có. Tự nhiên thấy mình ở ngay ở trong cái hoa sen đó. Tự nhiên thấy mình hình tướng trong đó trang nghiêm. Được cái thân ở trong đó kim cang bất hoại thân. Được cái thân tướng đại trượng phu, không còn nữ tướng, không còn những cái tướng xấu ác nữa. Nếu mà chúng ta thấy cái công phu đó nên sao? Mình ráng mà niệm Phật đi. Đây cái mong ước chúng ta, đây là cái nguyện ước chúng ta, đây là thành quả, là kết quả của chúng ta. Cho nên nỗ lực đi, đừng đem tâm trí vào cái chuyện, vào cái sự nghiệp vô thường ở thế gian này nữa. Thế thì thấy không, đã mấy chục năm rồi không tạo sự nghiệp của thế gian, nhìn lại coi còn được cái gì. Có được cái nhà khỏi phải trả nợ hàng tháng, có được cái xe, có được chút ít để trong đó được thảnh thơi tuổi già, nhìn lại coi còn được cái gì mà phải phiền não, phải bận tâm bận trí, phải bỏ hết bao nhiêu năng lực, bao nhiêu tinh thần để mà làm cái chuyện giả tràng xe cát biển đông. Là đúng giả tràng không quý vị? Giả tràng. Vậy mà cái gì cho nên ở đây chúng ta cứ chuyên niệm Phật hoàn toàn miễn phí, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, càng niệm càng tinh thuần, càng không xen tạp thì hoa sen càng lớn. Có người đã thấy hoa sen ở tại Mỹ, ở tại làng, không phải một người mà rất nhiều người đã thấy trên ánh mặt trăng hiện ra bao nhiêu là hoa sen, cái lớn cái nhỏ, màu sắc tuyệt đẹp, hình dáng khác biệt, không giống như hoa sen ở vũng bùn của chúng ta đâu. Cành lá của nó tha thướt, ẻo lả, lại phóng ra quang minh, dịu dàng, mềm mại. Thấy rồi quý vị à. Họ thấy được cái hoa sen gì? Của chính tất cả những người đồng tu đang phát tâm niệm Phật, đang trung thành, tinh tấn, chuyên nhất niệm Phật đó. Họ đã có hoa sen rồi. Hoa sen của chúng ta, tự chúng ta chưa thấy, chưa biết là. Nhưng mà đã có rồi quý vị là. Thì bây giờ để tinh thần nguyện lấy hoa sen nó đi. Không ai dành của quý vị đâu là. Phần của ai người đó hưởng là. Quý vị soi gương à. Mình soi gương mà nó hiện đó, cái gương mặt của bạn mình à. Nói chuyện giỡn à. Quý vị hai người đứng trước gương. Mấy gương mặt hiện ở trong gương. Có hai người không có ba đâu là. Ba người đứng ở trước gương. Thì ba gương mặt hiện ở trong gương chứ không phải hai đâu. Không phải mất thiếu một đâu. Là không phải chúng ta đứng soi gương lại lại nó cái gương nó lẩm cẩm. Nó làm việc nhiều quá rồi nó lại lấy cái mặt của bạn mình nó cho nó gắn vô trong đó, mình nói ủa sao mình soi gương mà nó ra cái mặt đó. Có chuyện đó không? Là như thị là niệm Phật như vậy, hoa sen như vậy, phần thưởng của mình như vậy, quả báo như vậy, Phật đón như vậy, rõ ràng minh bạch như vậy, không có lộn lạo như tâm của chúng ta đâu. Chúng ta còn lộn, chứ chân tánh không lộn, Phật không lộn đâu. Thì thôi á, không có giấu ai, tha thiết nguyện, mình có nguyện thì có đi, mình có niệm thì có sen, không niệm sen không có, là không có mượn, không có cho tôi ở ké, không có đâu. Là phần hai nói hưởng là mặt ai á thì có gương của nó, là chứ không phải là thôi á, tôi đi ăn đám cưới bạn cho tôi mượn cái mặt của bạn đi, nó còn trẻ, nó còn đẹp, nó còn tươi, có làm chuyện đó à? Hãy từ trong tâm mình mà biến đổi ra, là không có ai dành của chúng ta đâu quý vị. Cho nên ở đây á, trong cái phẩm này á, nhắc cho chúng ta một lần nữa là hoa sen nè, có tiện ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa xanh. Nhắc nhở chúng ta có là mỗi người có phần, là không có lộn lạo. Rồi ở đây, bây giờ chúng ta cái Phật trí tuệ dũng mãnh thần thông tự tại. Trí tuệ á, dũng mãnh hả quý vị? Nếu mà thượng phẩm vãng sanh á, chúng ta cứ chuyên niệm như vậy đó, tự nhiên về đây Tây Phương trí tuệ nó phát ra. Cái gì cũng biết hết à. Chỉ có cái nghiệp chướng, chỉ có phiền não, chỉ có lậu tận thông là chưa có thôi. Còn thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, lậu tợ túc mạng minh, tất cả đều có, chỉ có lậu tận thông vẫn còn phải phá. Kiến của ai người đó chùi là nó còn dơ, lậu vẫn còn thì vẫn phải rửa, vẫn phải tu, vẫn phải làm. Nhưng mà về đó tự nhiên chúng ta hưởng phúc báo công đức thần thông của 48 lời đại nguyện của Đức Phật gia trì. Ở xứ Bù Đăng Bù Đốt, đi xe bò còn không có đi, về qua Mỹ 3 tháng biết lái xe hơi. Thì quý vị thấy nó khác là cái tự nhiên, cái phúc báo tới cái tự nhiên, cái hoàn cảnh sinh hoạt chúng ta khác là ở kia ở nhà lá, tự nhiên về đến đây biết đi theo thang máy. Đúng không? Mơ cũng mơ không có, mơ cũng không nghĩ tới. Quý vị thấy mấy người lúc xưa đó, ở tại xứ cơ khỉ ho cò gáy nào đó. Như vậy cái mà giờ đi qua một cái là biết đi xe hơi, biết đi xe lửa, biết đi thang máy, biết sử dụng tất cả những cái phương tiện kỹ thuật tinh tấn của một nước phát triển. Cho nên Đức Phật A Di Đà ân đức bố thí vô cùng vô tận cho tất cả chúng sanh, không có một đòi hỏi, không cần xin, phải xin để mình được trợ cấp, để xin để được trong đó lớn tuổi được tiền mỗi tháng, không cần. Trong đó mọi sự tiện nghi tất cả đều đầy đủ, trí tuệ dũng mãnh, thân thông tự tại, dùng cái phúc báo của thế gian để nói chúng ta được hưởng được tự tại ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên hiểu được điều này á, ngài Lý Bỉnh Nam nói giảng tới đây á mà nó không chịu về thì đó, thứ nhất á là tâm á, tinh thần của nó có vấn đề. Thứ hai đó là cuồng huệ, là ngã mạn tự cao, cuồng thiền cuồng huệ, không chịu về. Hai điều kiện đó quý vị. Một là tâm ý bất thường thì khỏi nói đến đâu nó cũng có cảnh giới của nó rồi. Cảnh giới gì? Cảnh giới điên loạn. Là còn á, cái người mà không nghe sao chấp vào cái kiến thức của mình, chấp vào cái công phu của mình, chấp vào gọi là cuồng thiền, là cuồng huệ trong đó cái vị, chứ không phải định, không phải trí tuệ đâu. Giờ nguyện về Tây Phương Cực Lạc chưa? Nguyện thì ráng bỏ thế gian này chút xíu đi, thân tâm thế giới buông xuống chút, nhẹ nhẹ chút đi. Nhà của chúng ta nặng lắm, kéo lên không được đâu, không phải tùy ý tự tại ở trên hư không như nhà Tây Phương Cực Lạc đâu. Đổ bằng mấy xe xe bê tông luôn quý vị ạ. Cho nên ở đây chúng ta hãy trong đó, hãy tùy duyên mà qua ngày đi. Hãy ở trong đó bình thản, an nhàn, tự tại, điềm đạm, nhẹ nhàng mà qua cái kiếp này đi. Ở trong đó, trong đó ba phẩm 32 đến phẩm 37 dạy chúng ta hãy cố gắng tu hành đi. Những gì chúng ta tu hành đó, kinh tu du gian như một chớp mắt vậy thôi là, mà trong đó hưởng đến nó vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ. Những gì chúng ta tu ở đây, ngay đời này, hiện tại đây, mấy chục năm, như một ánh chớp trong vũ trụ là cái ngôi sao đó quý vị. Quý vị thấy những ngôi sao ở trên trời đó, nó chớp chớp, nó lấp lánh đó, đâu biết rằng cái ngôi sao đó đã nổ tung rồi, ánh sáng nó mới tới chúng ta là một cái triệu năm ánh sáng, hàng triệu năm ánh sáng, ánh sáng đó nổ đó nó mới tới chúng ta, thì cái ngôi sao đó đã biến mất trong vũ trụ rồi đó. Ánh sáng đó, ngôi sao đó nổ cách chúng ta hàng triệu cái hàng triệu năm ánh sáng đã không còn nữa, thì mấy chục năm tu hành của chúng ta đáng là gì? Nhìn lại coi, nó như một giấc mơ thôi là. Thôi thì ngay trong giấc mơ này ráng tỉnh chút xíu đi, thức đi. Cần nhất là thức dậy. Dù người nào nghiệp chướng nặng như thế nào, dù tội nghiệp như thế nào, quan trọng đó là có thức dậy không. Đang ở trong giấc mơ, quỷ sứ nó đang đuổi, gặp thiện tri thức đánh thức chúng ta một cái, thì quỷ sứ đi đâu? Nó biến mất trong tâm thức của chúng ta là. Còn chúng ta chưa tỉnh thì quỷ dữ vẫn còn đuổi tới nơi. Chúng ta chưa có thức thì thiên tai nhân họa vẫn đổ ập tới. Cần nhất là phải giác tỉnh. Giác chỗ nào? Thức chỗ nào nè? Biết niệm Phật là giác, là giữ niệm Phật là giác, luôn luôn trì giữ niệm Phật là giác nè. Còn ngoài cái niệm Phật, làm bất cứ chuyện gì đều là mê. Thượng phẩm thượng sanh đâu quý vị, dám làm được không? Dám thức không nè? Quý vị đang thức một cái, đang ở nhà lầu, đang ở trong giấc mơ, nhà lầu đẹp đẽ vậy, thức dậy cái rồi đi đâu mất tiêu, uổng quá, tiếc quá. Bây giờ tiếc rồi, nằm ngủ lại đi, mơ lại coi. Có ai là ngu như vậy không? Thức dậy thì thức rồi chứ, còn tiếc đi, tiếc nữa à. Tụi đây ta thấy đang ở trong cảnh trời ngon lành, nhưng mà đâu biết rằng chúng ta thức dậy rồi thì cảnh giới nó tuyệt đẹp hơn trong giấc mơ là. Nên nó tâm Bồ Đề quay trở lại thì cõi nước mật nghiêm, mật là thâm sâu, nghiêm là trang nghiêm mỹ lệ, chứ không phải ngu ngu ngơ ngơ, không phải là cảnh giới không 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 có gì đâu, mà là mật nghiêm, là hay nói là trong hoa nghiêm, trong đó cảnh hoa tạng thế giới biến đổi, biến chuyển tất cả thế giới trong đó, tất cả y chánh báo trang nghiêm chuyển biến trong đó một tâm. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta đó, bao nhiêu ao báo chảy ra, bao nhiêu lưu ly, bao nhiêu chân châu ngọc ngà, bao nhiêu hột xoàn, vì những thứ này chúng ta thích nè, cho nên trong kinh phải nương theo những gì chúng ta thích để mà diễn tả. Chứ mà diễn tả cái mà chúng ta không thấy làm sao diễn tả. Nói cho con cá nó biểu á, mày đi ra khỏi nước đi. Đi ra khỏi nước sẽ thấy không gian á, tự tại hoan hỷ, gió thổi hiu hiu, mát mẻ, đi đứng tự tại. Nó không hiểu cái cảnh giới nào mà nó lại hơn cái nước này. Nó chỉ sống ở trong nước thôi quý vị, chưa hề ra khỏi không gian. Cho nên nó làm sao tả đây, làm sao diễn đây? Lấy những cái gì chúng sanh thích nhất, hoan hỷ nhất, quý trọng nhất để dùng cái phương tiện đó tả cho chúng ta tương ưng một chút là. Khi có con sông nào, con suối nào mà chảy ra toàn là, không có chảy ra nước, mà chảy ra toàn kim cương, chảy ra toàn là vàng không? Quý vị thấy nó thành nó thô à, cứng ngắc à. Mà chúng ta nghe đến nó kim cương, đến vàng chảy ra như vậy thấy, wow, sao mà hay quá à, cõi trời cũng không được. Nên nơi nó ở nơi đây á, chúng ta thấy được á, Phật ở trong đó muốn giác ngộ chúng ta. Cần nhất là giác ngộ. Tất cả pháp môn đều dạy chúng ta hãy giác. Trí tuệ là mà giác rồi thì giải quyết được tất cả. Mà giác của chúng ta là gì quý vị? Niệm Phật là giác. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. A Di Đà Phật, vô lượng giác, chứ không phải một giác là. Thì Phật ở trong đó cái phương tiện độ sanh của Ngài như vậy quý vị, đưa cho tất cả chúng sanh tỉnh giấc, đưa tất cả chúng sanh lập tức giác ngộ, lập tức thành Phật. Không phải cái đưa chúng ta từ từ đi. Còn nếu mà chúng ta chưa có đủ cái căn cơ đó, chưa có đủ bản lãnh để thức dậy liền đó, thì Ngài dạy chúng ta Bồ Tát thừa, dạy chúng ta Thanh Văn thừa, dạy chúng ta sám hối, dạy chúng ta làm người lành, dạy chúng ta làm người tốt, đừng có đắm vào trong giấc mộng để đi vào ác đạo nữa. Càng đắm càng sâu, khó mà ra. Càng nó mê trong đó, mê mang trong đó, cuốn hút trong đó, thức không nổi là. Cho nên nó tốt tốt, nó nhẹ nhẹ, nó gần tỉnh rồi đánh thức nó dễ, lên đưa chúng ta đi vào cảnh giới tốt. Ngài mở ra ngũ thừa giáo. Cho nên ở nơi đây thấy được như vậy á, thì nói nhắc lại, thị cố A Nan, nè A Nan nè, nhấn mạnh chúng ta là, nói đến A Nan á là nhấn mạnh cho chúng ta cái hãy chú ý à, đang nói ngon ngon nè, thị cố A Nan nè, A Nan nè, nhớ kỹ nha, kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế, kiến A Di Đà Phật giả, ưng pháp vô thượng bồ đề chi tâm, phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ứng trì hồi hướng, do thử kiến Phật sanh bị quốc trưng, đắc bất thối chuyển, nải chí vô thượng bồ đề. Trong cái lời văn này dạy chúng ta gì? Có chúng sanh nào, nhắc lại một lần nữa, nói cho A Nan, kỳ hữu chúng sanh dục ư kim thế, là dục là muốn, là mong muốn đến cái thế giới đó, ngay đây tới được cái thế giới đó, thì sao? Thì ở đây nói, để mà tới thế giới đó kiến A Di Đà Phật, dạ, muốn về Tây Phương Cực Lạc để tận mắt mình thấy được Đức Phật A Di Đà, công đức của Ngài quá lớn như vậy, thần thông diệu dụng như vậy, cúng dường cho mình như vậy, thì chúng ta mong rằng gặp được vị thí chủ đó. Giống như quý vị thấy Hòa Thượng tạo thành cái Phật học viện này, thì chúng ta được tới đây, được tu ở trong đó, mọi sự sinh hoạt cái cúng dường ở trong đó như vậy, nó mong rằng ở sau thấy được cái người chủ ở đây, dục ư kim thế kiến A Di Đà Phật, mình nhất định phải thấy Đức Phật A Di Đà, mình hưởng ân của Ngài, hưởng phước của Ngài, hưởng công đức của Ngài, bây giờ phải thấy coi vị chủ đó như thế nào, mặt mũi hình tướng như thế nào. Thì ở đây thì sao? Ưng pháp vô thượng bồ đề chi tâm, nhắc lại một lần nữa, ưng là nên, pháp vô thượng bồ đề chi tâm, giống như ở trước nói pháp bồ đề tâm. quan trọng không quý vị? Nhắc lại chúng ta không làm gì cả mà hãy coi những cái điều kiện đây một lần nữa cho những người muốn đạt được cái dũng mãnh trí tuệ tinh tấn ở trong đó đạt được công đức thì sao? Nên phát vô thượng bồ đề chi tâm. Mà ngài Ngẫu Ích đại sư nói người nào chân tín, người nào thiết nguyện, người đó đã phát vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó đã phát vô thượng bồ đề chi tâm. Nếu không tin quý vị mở cái quyển á Di Đà Yếu Giải ra thì sẽ có đoạn kinh này. Người nào đã phát được tính, đã phát được nguyện thì người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã phát tâm vô thượng bồ đề chi tâm rồi. Chúng ta nói tâm bồ đề là gì? Là tâm muốn làm Phật. Muốn làm Phật để làm gì? Là cái tâm cứu độ phổ độ chúng sanh. Mà làm sao phổ độ chúng sanh? Hãy chỉ dẫn, hãy nhiếp thọ, hãy giới thiệu cho chúng sanh về được cõi Phật. Cõi Phật nào cũng được, nhưng mà cõi Phật nào dễ về? Cõi Phật của Tây Phương Tực Cực Lạc Quốc dễ về hơn. Mười niệm có phải về được. Cho nên ở đây chúng ta thấy được, chúng ta tin tưởng điều này, nguyện được điều này và mong cho tất cả chúng sanh cũng được công ức công đức này, được cái phúc lợi này, được cái công đức như thế này, thì đó là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ưng pháp vô thượng bồ đề chi tâm, phục đương chuyên niệm Cực Lạc quốc độ. Rõ ràng không nè? Phục là lại phát tâm rồi lại phải phục trong đó phục đương chuyên điện, phục là lại, đương là nên, lại phải nên chuyên niệm Cực Lạc quốc độ. Rõ ràng hơn thì chúng ta đi vào cái hạnh khác là không tương ưng với cái làn sóng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên thượng phẩm thượng sanh ở chỗ này không cần quý vị tài năng trí tuệ gì, miễn sao quý vị mở đúng đài rồi thì tất cả cảnh giới nó hiển hiện là cái tivi đó nhà sản xuất đã làm được rồi, Đức Phật A Di Đà đã chế được cái tivi rồi. Bây giờ giao cho chúng ta cái tivi, người nào muốn mau thành Phật, mau coi được cái phim, mau được vào cảnh giới, hãy bực lên và bấm đài đi. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Bấm làm sao cho nó tương ưng thì cảnh giới sẽ hiển hiện thôi là. Đừng có máy mó, đừng có tò mò, đừng có tà lanh, đừng có nhanh nhẩu đoán. Giống như chúng ta không quý vị? Giống y như chúng ta, tấy máy tò mò, tà lanh, nhanh nhẩu đoạn, kinh gì cũng coi, sách gì cũng đọc, pháp gì cũng nghe, lời gì cũng bàn, cái gì cũng nói. Đúng là tà lanh nhanh nhẩu đoạn quý vị. Mà chúng ta không chịu bấm mà. Bấm trong đâu? Phát bồ đề tâm tin tưởng như vậy, thiết tha như vậy. Quý vị bấm 7 ngày 7 đêm là. Đó là trung phẩm, thượng phẩm của trung sanh là. Còn thượng phẩm một ngày một đêm mà bấm ra. Tin không quý vị à? Không tin nổi là. Pháp này khó tin nhưng mà dễ làm. Vì quá dễ làm cho nên coi thường. Phải là mật. Phải thiền. Phải định. Phải học trí tuệ. Phải học tất cả pháp. Phải học tất cả kinh. Học loạn cào cào luôn. Học trong sanh tử luân hồi luôn, vẫn nhào vô đó học là mở máy ra, không biết một cái, nó giật cho một cái 10.000 volt, 20.000 volt, ngã ra bất tỉnh. Còn người nào ngon đó quý vị, già già hay sao ơi, ấy cứ bấm, cứ đứng trước mặt tivi, trước Phật trong đó mà bấm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tâm tương ưng với tâm Phật là. Bây giờ chịu làm chưa? Chịu phát tâm niệm Phật chưa? Hay là chẳng vẫn còn mong học, vẫn còn mong cầu? Cái gì ở những gì chúng ta tu ở đây quý vị, không đáng một chút xíu nào. Quý vị lập được sự nghiệp ở đây cũng phải 30 năm. 30 năm bây giờ mới có sự nghiệp đây. Vậy mà 3 năm, 5 năm bấm một cái mình lên cái hoa sen. Ai đưa mình lên? Phi thuyền con thoi cũng chưa chắc mà đưa lên được nổi. Vậy mà chúng ta lên ngon nè. Quý vị thấy mỗi lần phóng phi thuyền con thoi đó, phải coi thời tiết như thế nào, rồi gió như thế nào, mây như thế nào, rồi kiểm soát cả ngàn món trong đó. Gần bấm rồi cái nó trục trặc cái rồi thôi, dạ. Quý vị thấy đi khó không? Quá trời khó. Còn đây chúng ta cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Phật trong đó, cả bao nhiêu thánh chúng tới trong đó, ngài tới không biết làm sao. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biết. Tâm chúng ta tin thì tự nhiên cảnh giới hiện. Tâm chúng ta tạp thì làn sóng nó bị phá là. Đạo lý rõ ràng cái gì? Đúng không? Nó bị nhiễu sóng à. Có gió, có bão, cái vị bắt đài cũng thấy nó không có rõ. Mà trời hôm nay trong trong tạnh, cái vị bấm cái, nó ra đài nó rõ lắm nè. Nói điện thoại cũng rõ nè. Tại sao? Tại vì không xen tạp. Còn có xen tạp thì nhất định nó không hiện cảnh giới. Nên đây nó Phật nói trong đó tinh chuyên là nhắc lại thị cố A Nan. A Nan à, nghĩa là quý vị đồng tu à, lấy A Nan làm đương cơ, làm đại biểu cho chúng ta. Muốn á, các vị à, kỳ hữu chúng sanh, có người nào ở trong đây nhớ nè, mà muốn á, dục ư kim thế, mong muốn là ở trong đời này thấy được Đức Phật A Di Đà, thì hãy nên phát vô thượng bồ đề chi tâm đi. Rồi đó, phục á, phục ưng, phục đương chuyên niệm cực lạc quốc độ, tích tập thiện căn, ứng trì hồi hướng. Tất cả những gì chúng ta làm được, chúng ta nương theo cái công đức niệm Phật, đối người tiếp vật như ở trên nói, làm tất cả công đức trong đó, lục ba la mật đó đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ứng trì hồi hướng là hãy nên giữ và hồi hướng về Tây Phương. Nghe không? Phải nói là sao? Đừng có sai. Cảm được phúc báo, cảm được công đức, đừng có khoe, đừng có xài, mà hãy hồi hướng tích cho tất cả chúng sanh, cho tất cả, cho về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhớ à, xài hết phúc báo đến hồi á, đi đường mà không có cái gì mang theo kẹt lắm là, đến hồi ra đi á, trong túi á, nó rỗng tết trong đó thì kẹt lắm là, oan gia trái chủ tới không có cái gì lì xì cho nó cho cái vị đi à. Còn chúng ta có công đức, có phúc báo, nó còn gì? Nó còn nể. Nể chỗ nào? Kệ nó đi, đừng có phá nó. Lỡ mà nó may ra mà nó thành công là được trúng động đắc, là trúng số là. Còn giờ phá nó một cái rồi nó trong đó nó lại á, phá nó trong đó rồi á, nó mất cái đường đó là mình mất lợi ích. Cho nên nó thấu được tâm của chúng ta, thấu được công đức của chúng ta, thấu được kết quả của chúng ta, biết rằng người đó có bà con ở tại Mỹ, thật sự nó có được bảo lãnh, thật sự nghe rằng nó được đắc, nó được người ta chấp nhận, cho nên đối với nó cũng tử tế một chút. Nó đi qua Mỹ rồi 3 năm sau, 5 năm sau nó trở về, mình có đô la mà xài. Oan gia trái chủ đó quý vị, nó nể cho chúng ta còn công đức, còn phúc báo, còn có thể nương được, còn có thể nhờ cậy được, thì nó không có chướng ngại chúng ta. Còn chúng ta ỷ có ban hộ niệm, đến giờ